thiếu gia ác ma đừng hôn tôi. Chương 672. Hàn Thất Lục buông tôi ra. Góc truyện audio.com. S, Bích Thảo, Beta, Võ Nana cộng La Bluey. Mỗi lần Hàn Thất Lục nhìn chằm chằm vào cô, tim cô lại có cảm giác đập loạn nhịp. Thích nhìn em, Hàn Thất Lục nói như vậy, tay đột nhiên dùng lực một chút kéo cô vào trong ngực mình và ôm cô thật chặt. An Sơ Hạ chỉ nghe được âm thanh trầm bổng của Hàn Thất Lục. Anh muốn nhìn em như thế này, mãi mãi như thế này. Thời điểm này, cây cối khô héo trên vỉa hè phẳng phất nảy mầm xanh lục biếc, bên cạnh chợt xuất hiện đôi vợ chồng trẻ tuổi đi qua, nhìn bọn họ cô không khỏi hồi tưởng dáng vẻ của hai người lúc chưa kết hôn. Thật sự ngọt ngào như vậy. Khóe miệng An Sơ Hạ không tự chủ được cong lên, nhưng cánh tay đột nhiên tạo một lực nhẹ đẩy Hàn Thất Lục ra. Cô mỉm cười, còn không đi bây giờ, sẽ tới trễ. Hàn Thất Lục cũng cười. Nụ cười này không giống với khi anh mỉm cười với người khác, mà trong ánh mắt hay trong trái tim, tất cả đều dịu dàng, chỉ dành riêng cô một mình An Sơ Hạ mà thôi. Nhà đầu này, em không biết bao nhiêu người muốn được bản thiếu gia đây ôm sao. Hàn Thất Lục nói một tiếng rồi ôm chầm bả vai của cô, bá đạo, hơn nữa còn vô cùng ngang ngược. Anh sẽ không để cho cô rời xa anh, không bao giờ. Tôi biết, An Sơ Hạ rất nghiêm túc gật đầu một cái, ước chừng có thể lấp đầy câu lạc bộ bóng rổ. Thấy cô nghiêm túc như vậy, Hàn Thất Lục cũng thu hồi tầm mắt, suy nghĩ một lát, anh lắc đầu một cái, nói. Không, gần như có thể lấp đầy Tư Đế Lan đấy. Tự đại, An Sơ Hạ liếc mắt. Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng cô lại rất rõ ràng, những lời Hàn Thất Lục nói đều là sự thật. Người sắp thừa kế Hàn thị, không chỉ có tiền, hơn nữa lại còn đẹp trai đến rối tinh rối mù. Chỉ cần nghĩ đến hai điểm này, là người bình thường trái tim cũng sẽ lệch một nhịp. Đối với thái độ khinh thường của An Sơ Hạ, Hàn Thất Lục cũng không đáp lại, chẳng qua là ôm cô chặt hơn một chút. An Sơ Hạ, chúng ta ngồi xe trở về được không? An Sơ Hạ nghiêm mặt đi về phía trước, xe buýt vừa qua rồi. Taxi, Hàn Thất Lục nói một cách lý thuyết dập khuôn, chờ có taxi tới đây, đã sớm vào giờ học, trên con đường này làm sao có taxi, An Sơ Hạ không nhịn được khinh thường nói to, hai người lại đi về phía trước một đoạn đường, cũng may mắn thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, nếu không thế nào người cũng sẽ ướt đẫm mồ hôi. Nhưng cho dù là ngày lạnh, khuôn mặt An Sơ Hạ vẫn ửng hồng vì đi bộ như đám mây hồng cuối chân trời. Hàn Thất Lục bỗng nhiên dừng chân lại, một chiếc xe BYD vừa đi lướt qua người nhanh. An Sơ Hạ nhìn thấu trong mắt của anh có chút hối tiếc lúc ấy không ngồi xe nên bây giờ phải đi bộ. Đi thôi, đại thiếu gia. An Sơ Hạ chủ động đưa tay ra, khoác lên cánh tay Hàn Thất Lục. Hàn Thất Lục sừng sốt một giây, tiếp theo ngay cả lông mày cũng không nhíu lại một cái, anh nói. An Sơ Hạ, anh đi không nổi. Em phải cõng anh. An Sơ Hạ cảm thấy vui vẻ, lời nói này, rất nhiều năm sau nhớ tới cũng sẽ khiến cô buồn cười. Đại thiếu gia, xin anh xem lại cân nặng của mình, còn không phải đè bẹp tôi sao? Đi nhanh lên, An Sơ Hạ cười lộ ra một hàm răng trắng đều, đôi mắt cũng ngập tràn ý cười. Nụ cười này rất có tác dụng, Hàn Thất Lục liền nhấc tay ôm eo cô trực tiếp bế bổng cô lên. Đột nhiên trời đất đảo lộn khiến cho An Sơ Hạ không nhịn được nhắm thịt đôi mắt lại. Chờ cô lấy lại tinh thần, Hàn Thất Lục đã bế cô chạy như điên. Ngay cả tài xế xe chở hàng đi ngang qua cũng không nhịn được mà liếc. Góc truyện audio.com, mắt nhìn, Hàn Thất Lục buông tôi ra. An Sơ Hạ đưa tay dùng sức vỗ sau lưng Hàn Thất Lục nhưng Hàn đại thiếu gia ngược lại tuyệt không sợ đau, vẫn chạy như điên không giảm tốc độ. Bị bế như thế này thật ra không thoải mái chút nào, không giống như nữ chính trong phim truyền hình, được nam chính bế sắc mặt cũng chỉ thẹn thùng. Trên thực tế, cách chương.